mến gửi đến anh chị truyện ngắn Phía Sau Lưng. Và May cùng mến chúc anh chị có một ngày cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Bốn năm trước, trong một buổi chiều mùa thu lộng gió, nó rời quê nhà để bắt đầu cuộc hành trình vào đời của một đứa con gái đã trưởng thành. Nó nhớ hôm đó thời tiết hơi lành lạnh, lá vàng rơi sau sát dưới chân. Cha nó mặc chiếc áo kaki đã bạc màu, cổ quàng chiếc khăn len sờn cũ. Đứng tiễn nó dưới chân con dốc dài, những đồng tiền được cha tích góp bao năm, cả gia tài của cha được gói cẩn thận trong một miếng vải trao cho nó. Nó nhét sắp tiền vào túi, cẩn trọng như cất giữ một báu vật. Tiếng còi xe hụ lên đằng xa, nó ngắm nhìn đường cuối, khuôn mặt cũ kỹ của làng, rồi nó bước lên xe. Những cái bẫy tai của cha nó cũng xa chừng. Qua ô cửa kính, nó nhìn thấy dáng cha nó đứng siêu vẹo hanh hao trong gió, cho đến khi bóng cha nó nhỏ dần sau lũy tre làng, như một dấu chấm lặng lẽ đặt giữa trời đất bao la. Cuộc chia tay chỉ đơn giản như vậy thôi, không có nước mắt, cũng không có những lời dặn dò luyến lưu và bình dị. Nó không thấy buồn lắm, nói đúng hơn thì nó thấy hăm hở nhiều hơn là nó thấy buồn. Nó hào hức, nó muốn lao vào cuộc sống ồn ào ở ngoài kia. Nó muốn rời khỏi làng để khám phá những chân trời mới, những cái thế giới mới, những thế giới mà nó nghĩ là chắc chắn sẽ rộng lớn hơn cái thế giới của những lũy tre làng, ao của nước nhỏ, con sông quanh năm, nước lớn và nước sông. Nó đang đi tìm cho mình một thế giới tươi đẹp hơn, sinh động hơn, không buồn tẻ như làng của nó, cái thế giới mà nó vẫn thường mơ đến mỗi đêm khi nó nằm sương ngủ. Đứa con gái 18 tuổi, nó muốn biết nó là ai, là gì trong cái thế giới này. Ngày nhận được chí báo đầu đại học, nó mừng lắm. Nó đã chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Nó muốn làm một cuộc đi, một cuộc đi thật là dài. Nó chọn cho mình một thành phố xa xôi và phồn hoa để học tập và lập nghiệp. Nó muốn rời khỏi cha. Cha nó cũng không phản đối gì cả. Cha là người ít nói. Kể từ khi mẹ mất, cha dường như trầm lặng hẳn. Đêm trước khi nó đi, cha ngồi trên cái chõng tre ở trước nhà, điếu thuốc lá lập lòe trên tay, đôi mắt nhìn vào màn đêm vô tận. Hình như cha đã thức suốt đêm. Vậy mà lúc nó sắp đi, cha cũng chẳng nói gì với nó hết. Cha chỉ đặt lên vai nó, nhìn vào mắt nó, rồi cha nó thở dài. Cha không dặn nó phải giữ gìn sức khỏe, cũng không nước mắt ngắn nước mắt dài như mẹ của đứa bạn nó. Vì vậy mà nhiều khi nó thấy ghét cha, thật là ghét, ghét kinh khủng, ghét đến vô cùng. Nó thèm nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào từ cha. Nó thèm một cái ôm thật chặt để động viên. Nhưng cha thường chỉ lạnh lùng như tảng băng vậy đó. Dường như cha quá khắt khe với nó. Cha dạy nó trở thành một đứa con gái mạnh mẽ, gan góc, y như là một thằng con trai. Mà nó biết rằng nó cần nhiều hơn là một sự dịu dàng ở nơi cha. Nó thấy nhớ mẹ. Nếu mà mẹ còn sống, có lẽ mẹ sẽ làm cho nó thật nhiều món ngon rồi nhét vào ba lô của nó. Mẹ sẽ hôn lên tóc nó, dặn dò nó đi xa phải cẩn thận, phải thường xuyên về thăm nhà. Mẹ sẽ dùng chiếc khăn mùi xoa chậm những giọt nước mắt lăn trên má. Mẹ sẽ làm cho nó phải khóc theo, nhưng nó sẽ thấy rất bình yên vì nó biết mình được yêu thương và chiều chuộng. Nó trách cha nhiều lắm, vì vậy mà nó càng quyết chí ra đi. Nó mơ đến cái ngày trở về huy hoàng của mình. Nó tự nhủ, rồi một ngày nào đó cha sẽ thấy. Thành phố phồn hoa chào đón nó bằng những ánh đèn nhập nhoạng loạn cả mắt. Ban đầu cuộc sống thật vất vả, nó không quen với không gian chật chội của các phòng trọ, với cái nóng như thiêu đốt của thành phố miền Nam nhộn nhịp. Nó thấy nhớ làng, gió mát quê nhà, nhớ những bãi cỏ mướt xanh trải dài đến tận chân trời cho nó tha hồ chạy nhảy và đùa giỡn. Nhưng dần dần rồi nó cũng quen, bạn bè mới, những mối quan hệ mới kéo nó vào những cuộc vui bất tận. Bãi cỏ xanh quê nhà cũng mờ dần trong trí nhớ. Mùa hè đầu tiên nó về thăm cha, cha vẫn vậy, vẫn trầm lặng, không vùng vã chào đón nó. Nó thấy hơi tự ái, nó đã háo hức biết bao nhiêu, đã nhớ cha biết là bao nhiêu. Nó ăn bữa cơm cho cha nấu, nó thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, cha nhìn nó lại thở dài. Mùa thu, nó vác lại cái ba lô lên vai, quay trở lại thành phố. Cha vẫn đứng chiếc con dốc dài lộng gió tiện nó đi, cha còn được tiện nó thêm một mùa thu như vậy nữa. Những mùa thu sau, cha không còn cơ hội để tiện nó nữa, vì nó đã quyết không trở về làng. Nó trở lại thành phố, tìm việc làm thêm. Nó làm quần quật suốt cả mùa hè, trong khi bạn bè nó đều trở về thăm gia đình. Cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được trong tay, nó thấy tự hào đến vô cùng. Nó giữ lại một ít cho mình, số còn lại nó gửi về cho cha. Nằm gác tay lên trán, nó tưởng tượng ra khuôn mặt thật là ngạc nhiên của cha khi nhận được số tiền này. Con người ta đi học ở thành phố đều được gửi tiền lên cho con, nhưng nó chẳng những không cần cha gửi tiền mà nó còn gửi tiền ngược lại cho cha. Nó thật là sung sướng và hình dung ra sự bối rối của cha, nó thấy thật là hả hê và nó tự cười một mình. 2 năm sau, nó ra trường và xin được việc làm ở một công ty danh tiếng. Công việc bận túi bụi, nó chẳng mấy khi có thời gian để về thăm nhà. Nó đã thực hiện được ước mơ của chú ngựa non khát khao khám phá những chân trời mới. Nó đi nhiều hơn, đi khắp đến mọi nơi trên vùng đất nước và cả ra nước ngoài, nhưng đều vì là công việc mà thôi. Nó thật là tự hào và bào chữa cho mình như vậy khi bạn bè chất vấn sao đi nhiều quá mà không về thăm nhà. Nó không còn nhớ gì đến ngôi làng cũ kỹ và buồn tẻ nằm mép mình bên dòng sông ngày xưa nữa. Chỉ nhiên nó vẫn gửi tiền về đều đặn cho cha. Những đồng tiền mới tinh thơm phức mà nó lấy rất là làm tự hào. Nó hình dung cha cũng phải sung sướng và tự hào về nó lắm. Một ngày kia nó nhận được thư của cha. Cha hỏi sao đã lâu rồi mà không thấy nó về thăm. Nó nhìn những nét chữ ngoằn ngoèo rong rẩy trên trang giấy, tập loang lổ những vết mồ hôi tay. Nó thấy lòng lâng lâng những cảm xúc rất lạ. Đây là lần đầu tiên cha viết thư cho nó. Cuối cùng thì cha cũng phải thừa nhận là cha nhớ nó rồi. Nó thấy có đôi chút vui vui trong lòng. Nó tranh thủ thu xếp công việc rồi chuẩn bị về thăm cha. Chị định sẽ mang theo một điều thật bất ngờ. Anh người yêu mới của nó, chàng trai thành phố chính hiệu, niềm tự hào của nó, sẽ theo về gặp cha của nó. Cha đón nó và anh ở bến xe, vẫn đã cho mặc chiếc áo kaki bạc màu, cổ quàng chiếc khăn len sờn cũ 4 năm về trước. Trên đường về làng, cha vẫn im lặng như cha của ngày xưa. Những đứa trẻ nhem nhuốc của làng nhìn vào những bộ quần áo sang trọng của nó và anh người yêu của nó với vẻ đầy tò mò và thích thú. Làng vẫn vậy, vẫn xác xơ và buồn tẻ. Ba người đi trên đường như một bức tranh tương phản. Bữa cơm tối, cha đãi nó món canh bông súng và cá khô tổ quen thuộc. Nó thấy ngon, ngon đến vô cùng. Nhưng người yêu của nó thì hơi nhăn mặt bởi vì món ăn của chân nghèo luôn mặn hơn so với khẩu vị của người thành phố. Trong bữa cơm, nó nói nhiều về công việc, chủ ý muốn cho cha nó biết nó đã thành công như thế nào và đã giỏi giang ra làm sao. Cha vẫn không bình luận gì, cha chỉ gật đầu. Vậy à, vậy ư, có thế thôi. Về quê mới được 3 ngày, chủ của nó đã hối thúc phải quay lại thành phố gấp. Công ty đang có một dự án mới. Đêm trước khi nó đi ngủ, Nó thấy cha ngồi đút thuốc suốt đêm trên cái chõng tre trước cửa sân, y như 4 năm về trước. Nó lặng lẽ đến bên cha, lặng lẽ ngồi xuống. Màn đêm tĩnh mịch bao quanh nó và cha. Cha nó ngước nhìn lên bầu trời đêm chi chít những vì sao nhấp nhánh. Mắt nó long lanh lệ. Cha, chúng con đã đính hôn. Nó khẽ thì thầm. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Có lẽ sau này con sẽ sống ở thành phố cùng anh ấy. Anh ấy muốn thế. Và thực ra thì việc đó cũng tốt cho con, phải không cha? Nó lại ngập ngừng. Và cha, có lẽ sau này con sẽ ít về gặp cha hơn. Cha nó vẫn không nói gì, chỉ có cái thở dài thường thượt theo làn khói thuốc. Nó dúi một cọc tiền vào tay cha, mỉm cười rồi đi trở vào trong nhà. Bến xe quê buổi sáng sớm khá đông đúc. Hình như mùa thu là mùa của những cụ ra đi. Nó đứng yên lặng một lúc lâu, bần thần nhìn lại làng quê nghèo khổ đã từng nuôi nó lớn. Gã tài xế bắt đầu hối thúc mọi người bước vào xe. Nó vừa chậm bước đi, lên xe thì cha đã kéo chiếc ba lô trên lưng nó lại. Cha nhét vào đó một cọc tiền lớn. Nó sửng sốt kêu lên: "Cái gì vậy cha? Ở đâu mà cho có nhiều tiền vậy?" Giọng cha nó run run: "Tiền của con gửi về cho cha trong 4 năm qua, cha không xài mà để dành cho con. Đó là mồ hôi công sức của con mà. Với lại cha cũng tự lo cho mình được." Rồi cha nhìn vào mắt nó, giọng như lạc hẳn đi: "Cha đó, cha chỉ còn con thỉnh thoảng về thăm cha. Chỉ cần con ở đây, hiện diện trong cuộc sống của cha, để cha được tự tay nấu cho con ăn. Chỉ vậy thôi con gái à." Trong khoảnh khắc, nó đã nhìn thật lâu vào người cha trầm lặng của mình. Nó biết nói ra những lời đó với cha thật không dễ dàng. Ánh mắt cha vẫn đầy hoang mang và lúng túng sau câu nói đó. Nhưng có cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng nó. Sự sụp đổ của những giá trị ảo mà nó đã dùng để tự hiện hoàn cuộc đời mình. Chiếc xe lạnh lùng lăn bánh, nó hoảng hốt ngoái đầu lại, nhìn qua khung cửa kính. Vẫn là người cha giản dị và khốn khổ của nó trong chiếc áo kaki bạc màu và chiếc khăn len sờn cũ đang được vẫy tay chào nó. Nhưng hình như tóc cha bạc hơn, lưng cha cũng còng hơn 4 năm về trước. Nó tự hỏi tại sao mãi đến bây giờ mình mới nhận ra những điều đó. Nó đã để tâm trí mình ở đâu suốt 4 năm qua? Nó đã ở gần cha được bao lâu mà cứ đòi ra đi? Nó chật chật mình nghĩ đến những tháng năm đang chờ phía trước. Những tháng năm nó sẽ sống cuộc đời có một người phụ nữ trưởng thành mà không có cha bên cạnh. Những tháng năm mà cha sẽ sống hết tuổi già của mình với nỗi nhớ khôn nguôi vì đứa con gái xa xôi. Chính nó, chứ không ai khác, đã tự lựa chọn xa cha từ năm 18 tuổi. Tại sao? Bất giác nước mắt nó ứa ra, ướt đẫm cái gương mặt đầy phấn son. Người yêu của nó có vẻ ngạc nhiên, anh vòng tay qua ôm quanh eo nó. Trong vòng tay siết chặt của anh, nó thấy mình cô đơn và thảm hại đến cùng cực. Hình như ở phía cuối con dốc, sau lũy tre làng, cha cũng đang nhìn theo chiếc xe và cha khóc. Hình như cha thường chỉ khóc sau lưng nó khi mọi chuyện đã qua rồi. Tại sao mỗi lần ra đi nó không bao giờ quay lưng nhìn lại phía sau để kịp thấy những giọt nước mắt của cha lăn dài trên gương mặt già nua khắc khổ. Nó đã không quay lưng lại để biết rằng phía sau luôn là vị yêu thương và đợi chờ.